nhưng nó phá hoại còn khó tu hơn là nghịch duyên. Cho nên lúc nào mà người ta còn thương yêu, còn nữa là chăm sóc mình, là lúc đó cái dòng ma chướng á, chứ bằng nó ma ba tuần là lúc đó nó bắt đầu nó đổi hướng, là lúc đó mình còn khó thoát hơn là cái phần của nghịch duyên. Cho nên cái phần nghịch duyên á, là mình đau khổ mình biết để mình chịu đựng, nhưng mà cái phần thượng duyên á, là mình hay ngủ quên trong chiến thắng. Cho nên muốn cái gì được cái nấy, là coi như là mình sẽ rơi vào cái chỗ là sẽ chỗ mà cái phần đau khổ nhiều hơn. Thì phần sau chúng ta phải nói điều đó. Cái điều mà chúng ta muốn nói ở đây đó là cái phần á, mà một cái trong cái cổ ngữ Ấn Độ á, người ta có nói một câu là nếu mình gieo một cái hành vi á, mình gieo một cái hành vi á, thì mình sẽ gặt thành một thói quen, gặt hái một cái thói quen. Giống bây giờ nghĩa là mình làm một cái việc nào á, mà mình làm hoài như vậy mình trở thành một thói quen. Và bây giờ mình gieo một thói quen á, thì mình sẽ gặt thành một tính cách. Nghĩa là nếu mà mình gieo một cái thói quen của mình gieo hoài, tức là mình làm nhiều lần cái thói quen đó, thì nó trở thành một cái tính cách. Là gì? Mình gọi là cái thói quen nó biến thành một tính cách của mình. Nhưng mà nếu mình gieo một tính cách á, thì nó sẽ biến thành một số phận. Gieo một hành vi á, thì nó sẽ biến thành một thói quen. Gieo một thói quen á, nó biến thành một tính cách. Gieo một tính cách á, nó sẽ biến thành một số phận. Có nghĩa là chính mình chịu trách nhiệm cho nghiệp lực khổ đau và hạnh phúc của mình, chứ không có ai làm việc đó cả. Nói chung là nghiệp nó sẽ dẫn mình đi trong con đường luân hồi này. Cho nên bây giờ nghiệp là gì? Nghiệp là đầu tiên là hành vi. Hành vi có gì? Có chủ động của tâm thức. Thì cái cách thiền là cách để hóa giải được những cái chủ động tâm thức mà sai lạc. Chứ các vị đừng có tưởng là ngay cả khi hồi thời Đức Phật ngày mà ngày tu thiền vậy, thầy đọc trong kinh hồi nhỏ, nhất là khi mà thầy còn nhỏ, thầy có dịp ở đây không có, các vị biết là ở Việt Nam hay có những cái hình nữa. Lúc mà ngày Phật ngồi thiền á, thì có những cái nàng ma nữ, những cái nàng ma nữ cực keo hiện hình ra, hay là những cái nàng ma nữ là mặc áo mặc đồ nghĩa là cái bằng hở hang vậy, để nghĩa là thử thách Đức Phật. Mình mới nghĩ vậy, nhưng mà thật ra trong lịch sử Đức Phật không phải là như vậy. Bởi vì đối với Đức Phật là một cái người nữa là khi còn làm thái tử đã có nghĩa là cái bằng mình nói gì tam cung lục viện, đã có nghĩa là vợ đẹp con xinh rồi. Cái chuyện mà cái bằng nghĩa là những cái nàng ma nữ mà hiện ra nghĩa là cái bằng ăn mặc hở hang này kia đối với thái tử không có ý nghĩa đâu. Nhưng mà ý người ta muốn nói rằng cái tâm ma của chúng ta tức là cái mà chúng ta muốn hàng phục á, là nó hiện trong, nó thử thách trong lòng chúng ta. Cho nên thầy mới nghiên cứu về trong một cái bài kinh mà nói về khi mình Đức Phật ngồi thiền trong 49 ngày á. Ngày ngồi như vậy là cái suy tư của ngài á, là sẽ phán xét rằng tại sao mình ra đây mình ngồi, tại sao mình không có ở trong cung vàng địa ngọc, tại sao giờ này là cái giờ khuya giờ lạnh mà mình không ngủ với vợ với con mà mình phải ra đây mình ngồi. Thì chính những cái sự đấu tranh giữa cái thiện pháp, giữa cái vì từ bi vì chúng sanh mà ngài ra đó ngồi để mà thành Phật, đấu tranh với cái nghĩa là cái ham muốn dục tình, những cái bình thường của một con người, cái đấu tranh đó gọi là ma chướng. Chứ không phải nói vậy, cho nên tội nghiệp đó. Rồi bây giờ người ta cứ nhìn cái hình ảnh đó, người ta cứ thấy hãy dòm thấy mấy người nữ là nó là ma đó. Ngược lại đối với người nam cũng vậy, nam là ma của nữ mà nữ là ma của nam. Thành ra nghĩa là mấy ông mà ổng thấy nghĩa là cái bằng ăn mặc gì là tự nhiên mắt ổng sáng trưng lên à. Thì như vậy là ma đó là gì? Là ma tâm. Ngược lại các vị thấy rằng những người đàn ông họ ăn mặc rất là chỉnh tề, họ ăn mặc đó là trong tất cả các vị mà các vị coi trong phim hoặc bất cứ gì đó, những người đi làm việc đó là đàn ông ăn mặc rất là nghiêm túc, ăn mặc đó là áo sơ mi có cổ cột cà vạt đàng hoàng, áo rất là đẹp. Thì chính cái đẹp này sẽ trở thành một sự thu hút và một sự yêu mến của người nữ. Hai cái nó phản ngược với nhau, nhưng mà nó là hai tính chất đồng chứ không có hề khác. Cho nên không có thể nói ma như chúng ta quan niệm thông thường. Cho nên trong bài kinh Đức Phật nói rằng khi ta bị ma chướng thử thách là ta nghĩ đến nữa là tại sao giữa đêm khuya mà ta bỏ vợ ta ra đây ta ngồi. Đó là một sự thử thách. Cho nên nghĩ đến nữa là cung vàng, nghĩ đến nữa là điện ngọc, nghĩ đến cái người vợ mà cái bằng nữa là đầu ấp tay gối của mình bây giờ mình phải bỏ để đi tìm đạo vì chúng sanh. Hai cái sự nữa là cái bằng tương phản đó, hai cái vấn đề đấu tranh đó, để cuối cùng ngài mới nói rằng chính những cái ma chướng, những cái tình dục, những cái ham muốn của cá nhân này nó làm cho con người hệ lụy. Cho nên bây giờ ta phải quyết định nữa là hóa giải nó. Và khi mà ngài chứng ngộ câu đầu tiên là nói rằng ta đã tìm thấy người thợ làm nhà rồi, tức là gì? Là ngã, là cái ta, là cái ham muốn đó. Và như vậy là chúng ta mới thấy rằng chính ngài chế phục được ma chướng, hàng phục được ma là tâm ma của ngài, chứ không phải hình ảnh ma, là phiền não ma. Cho nên các vị biết là cái hình ảnh đẹp nhất là khi mà ngài về mà Gia Du Đà La ra ôm chân của ngài mà khóc nước mắt nữa là tuôn ra, bởi vì đợi chờ bao nhiêu năm ngài mới trở về. Thì lúc đó ngài A Nan mới mới đệ tử rồi mới đứng nói rằng: trời, Đức Phật ngài không có được như vậy, nếu mà ngài đứng vậy mà ôm mà khóc vậy mà các vị biết là nước mắt của phụ nữ mà khóc một lát là cái phần đó là chảy tới mềm yếu, cho nên ngài làm vậy làm sao làm Phật được, ngài là thầy của chúng con mà ngài đâu để cho phụ nữ ôm vậy. Thì Đức Phật ngài không sao, ngài nói hãy để tự nhiên, hãy để cho những cái, để cho những giọt nước mắt khổ đau này nó nói lên được tính chất quan trọng của nó, tại vì đó là Gia Du Đà La đã hy sinh biết bao nhiêu sự khổ đau, hy sinh sự khổ đau của người phụ nữ cho sự thành đạo, cho sự nghĩa là hạnh phúc của chúng sanh. Cho nên chính nhờ cái sự khổ đau hy sinh của nàng Gia Du Đà La, tức là của vợ của ngài trước kia, mà đã đưa đến con đường giác ngộ giải thoát của ngài, làm tìm ra một con đường chúng sanh. Cho nên hãy để cho nàng khóc. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta nó có một cái điều đặc biệt là vậy. Khi mà ngài đứng như vậy đó, người ta có thể suy nghĩ là mình nói rằng tại sao mà bây giờ Đức Phật đã đi tu rồi, bây giờ về để cho vợ ôm chân mà khóc vậy. Thì ngài A Nan nói rằng làm vậy không được, nhưng mà Đức Phật nói rằng hãy để yên. Và ngài chấp nhận cái việc đó. Tại vì sao vậy? Tại vì trên cái chỗ chúng ta nhìn thấy rằng cái chỗ mà ngài nói rằng cái người tu hành để hàng phục ma chướng là hàng phục ma ở trong tâm thức của mình. Những cái bấn loạn, những cái mà mình nói là vọng tưởng, những cái ngủ ngầm đó. Chứ thật ra thì nghĩa là những cái hình ảnh bên ngoài, hay là những cái mà mình thấy rằng hai người gặp nhau nghĩa là để nhìn một, để nắm tay này kia, những chuyện đó nó không có hề nữa là gây một tác hại lớn. Tác hại quan trọng nhất là gì? Là cái ở phần trong tâm thức của mình. Cho nên có lần này mới nói là khi mà ông Vĩnh Hảo ông làm một câu thơ, ông nói nghĩa là: mai anh vào chùa tu chẳng cần em đánh viếng, ngày anh vào niết bàn em cũng đừng ghé sang, thiền môn là niết bàn rung động bóng em ngang, thôi thì tha anh nhé đến tu đàng hoàng. Nó tại sao ông nói vậy? Tại vì thiệt ra thiền môn là niết bàn, nhưng mà thiền môn làm sao có thể rung động được, giống như cái chùa làm sao rung động được. Nó rung động là rung động ở bên trong. Cho nên nghĩa là tha cho anh để anh tu đàng hoàng, là đừng làm cho anh nhớ, đừng làm cho anh thương, anh chịu không nổi nữa, thì thiền môn sẽ rung động. Cho nên nói rằng đó là thiền môn là niết bàn rung động bóng em ngang, thôi thì tha anh nhé để anh tu đàng hoàng. Rõ ràng là anh tu không đàng hoàng cho nên anh bị rung động. Cái thiền môn nào mà rung động, cái gì thấy không? Cái chùa này chỉ có nó nằm cho bằng động đất mà tới cấp phải á thì mới nó rung động. Cái thiền môn rung động ở đây muốn nói đến cái tâm thức con người của chúng ta bị sự chướng ngại, bị sự nghĩa là yếu đuối, nó làm cho bị não loạn. Cho nên cái hình ảnh của Đức Phật ngồi thiền dưới cội cây đó là ngài chế ngự lấy ngài, và cuối cùng ngài giải trừ được những loại ma chướng, những vấn đề nữa là nhớ tưởng, nghĩa là gia đình, vợ đẹp, con sinh, riêng tư về tự ngã, và hóa giải nó để cùng thắng phục, tìm được cái gọi là cái hình thành cái thân thể trong nhiều đời của ngài. Đó gọi là gì? Đó là cái ngã. Và khi mà ngài tìm được cái đó rồi, ngài nói là